Để tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Từ văn phòng Empire Law Offices, xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng. Xin kính chào quý thính giả VT News. Cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của Empire Law Offices trên làn sóng 1290 AM KAZA được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả gọi vào chương trình và những thính giả đang nghe chương trình tìm hiểu luật pháp của chúng tôi nếu cần đến sự giúp đỡ về pháp lý phải tham khảo luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời và từng trường hợp của quý vị. Những câu hỏi của quý vị trên chương trình và tính cách riêng tư cho trường hợp của quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để chuẩn xét hồ sơ của quý vị. Trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu giải cần thiết trong chương trình, những câu trả lời đều là tổng quát. Nếu quý vị cần phải gặp luật sư cho từng trường hợp của mình, đây là một điều khoản của luật những quy tắc làm việc của luật sư luật California. Thưa quý vị, website của chúng tôi hiện giờ là www.empirelawoffice.com, www.empirelawoffice.com. Quý vị có thể lắng nghe chương trình hiện giờ trên làn sóng 1290 AM trên website www.empirelawoffice.com hoặc là của Vintown Media website, và quý vị có thể lắng nghe tất cả mọi nơi trên toàn thế giới. Ngày hôm nay tôi muốn nói về luật di trú. Trong cái buổi nói chuyện này, tôi sẽ nói về hai cái chữ. Cái chữ đầu tiên là chữ admission, và cái chữ thứ hai là cái chữ admitted. Hai cái chữ này nếu chúng ta nói theo cái dạng của sự hiểu biết về cái vấn đề dịch ra tiếng Việt Nam thì nó cũng giống như nhau cả. Admission là cho phép tôi được bước vào. Admitted là cho tôi vào Hoa Kỳ. Cả hai cái nó không khác gì, nhưng mà ở dưới luật di trú, hai cái chữ này nếu mà nó không đứng ở vào cái vị trí hợp với cái tình trạng của một người khi rơi vào cái vấn đề với di trú thì có thể nó sẽ không cho mình được cái quyền ở lại Hoa Kỳ, hoặc là xin bãi những cái vấn đề xảy ra, hoặc là được gọi là chuyển diện, tức là adjustment of status. Điều khoản luật 245A của Bộ luật Di trú và Công dân Hoa Kỳ nói rằng là một người muốn xin chuyển diện, họ phải được inspected, tức là được khám xét, và admitted, tức là được cho bước vào, hay là parole, tức là thả lỏng vào trong nước Hoa Kỳ, into the United States. Quý vị thấy cái term admission và admitted nó đều có cái nghĩa rằng là một người ở ngoài nước Mỹ này có quyền bước vào Hoa Kỳ hợp pháp nếu mà sau khi họ được khám xét và họ được cho phép bởi một người nhân viên hải quan di trú ở cửa khẩu cho họ bước vào Hoa Kỳ. Cho dù rằng là hai cái chữ này đối với chúng ta có lẽ nó cũng chỉ là tôi cho được quyền bước vào có thế thôi đối với mình, nhưng mà như hồi nãy tôi nói, nó không đơn giản khi mà nó rơi vào những cái tình trạng mà chúng ta không được quyền ở Hoa Kỳ này trước một cái vấn đề gì đó. Ví dụ như một người mà bước vào Hoa Kỳ này là thường trú dân sẽ không được coi như là cái người đó đang tìm cách để mà được ở lại Hoa Kỳ hay được bước vào Hoa Kỳ, được nhập vào Hoa Kỳ với cái mục đích của luật di trú. Ngoại trừ nếu cái người đó đã từ bỏ hay là abandon, tức là bãi bỏ cái dạng của họ, giống như là quý vị là thường trú dân. Khi quý vị bước vào Hoa Kỳ, quý vị được bảo lãnh bởi một người phối ngẫu là công dân Hoa Kỳ. Thì khi quý vị bước vào Hoa Kỳ, quý vị bước vào với một cái mục đích là quý vị là thường trú dân của Hoa Kỳ. Khi quý vị bước vào, quý vị không có gọi là nói với Hoa Kỳ rằng là cho phép tôi được bước vào, tức là admission. Nhưng mà quý vị được cho bước vào. Nhưng nếu mai mốt đây quý vị về Việt Nam hay là đi đâu mà quý vị đi quá lâu rồi quý vị muốn trở lại nữa, thì cái đó lại là khác ạ. Khi quý vị bước vào thì quý vị lại là admitted ạ. Admission ạ, chứ không phải là admitted. Quý vị thấy ngay cả khi mà nói nó cũng rất là khó. Cho nên đó là lý do tại sao khi chúng ta nói đến cái vấn đề di trú, chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta phải làm sao để mà cái vấn đề của mình đó nó được giải quyết tốt đẹp, nhất là những người đang đứng ở cái vị trí bị trục xuất, hay là quý vị không dám nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ là vì quý vị đã có những vấn đề trong quá khứ. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Và nếu chúng ta ở Hoa Kỳ này và nếu chúng ta là thường trú dân thì không phải làm gì. Nhưng mà nếu chúng ta được admission, được bước vào Hoa Kỳ vì chúng ta là người đi thăm viếng, thì chúng ta phải làm sao để mà dùng cái phúc lợi đó cho nó đúng. Tại vì nếu chúng ta không bước ra Hoa Kỳ, không bước ra ngoài nước Hoa Kỳ này đúng theo thời hạn, nhất là ngày hôm nay chúng ta không còn cầm cái thẻ I-94 trong tay nữa, mà chúng ta được gắn cái dấu đóng ở trong cái passport của mình. Nhiều khi có nhiều người quên, không để ý hay là không đọc, thì chúng ta sẽ không được vào trở lại Hoa Kỳ nếu chúng ta ở quá hạn dưới 6 tháng. Chúng ta không được vào Hoa Kỳ trong 3 năm, mà chưa chắc sau đó chúng ta lại được vào Hoa Kỳ nữa. Thì một khi mình đã cho họ thấy rằng là mình không làm đúng theo lời hứa hẹn, thì họ sẽ không bao giờ tôn trọng hay là cho mình được làm những gì mà mình muốn. Hoặc là nếu chúng ta ở Hoa Kỳ này quá 1 năm, thì chúng ta sẽ không được vào Hoa Kỳ này trong 10 năm. Đó là một thời gian rất là lâu. Vì vậy mà khi chúng ta nói đến vấn đề luật di trú, chúng ta cần phải cẩn thận, chúng ta cần phải hiểu là những cái việc gì nó đang xảy ra cho mình, làm sao để mà mình có thể gọi là tranh cãi, mình có thể yêu cầu chánh án tòa hoặc là sở di trú của công dân Hoa Kỳ hoặc là control, border control, tức là ở cửa khẩu, những nhân viên ở cửa khẩu họ cho mình được cái cơ hội, được cái quyền để bước vào Hoa Kỳ này dưới cái dạng nào, đó tùy theo từng trường hợp khi mà mình bước vào cửa khẩu hay là mình sống ở Hoa Kỳ này. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Cái anh này, anh ấy sinh ra ở Mexico và anh vào Mỹ năm 73. Đến năm 89 thì chính phủ Hoa Kỳ ra lệnh đuổi anh ra khỏi nước Mỹ. Và họ cũng cầm tay anh ấy, đưa anh ra khỏi nước Mỹ. Nhưng mà rồi sau đó thì anh ấy lại bước vào Hoa Kỳ và không được phép. Nhưng mà không biết lý do gì thì chính phủ họ lại đưa anh ra tòa một lần nữa, rồi họ lại thay vì họ nói rằng là anh ấy đã bị đuổi rồi thì không có còn được quyền ở lại đây nữa. Nhưng mà họ lại một lần nữa đưa anh qua cái quá trình trục xuất. Và cuối cùng anh ấy lại bị trục xuất bởi chánh án ở tòa di trú vào năm 1993, và họ lại đưa anh ra cửa khẩu, họ lại đưa anh ấy về Mỹ. Nhưng mà rồi anh ấy lại không có chịu ngừng ở đó, anh lại bước vào nữa. Nhưng mà kỳ này khi anh bước vào, anh lại đưa ra cái thẻ mà trước năm 1989, cái thẻ mà thường trú dân, thẻ xanh đó. Thì cái người hải quan ở biên giới, họ mới cho phép anh ta bước vào Hoa Kỳ. Đó nghĩa là sao? Tức là cái người hải quan ở biên giới họ đã khám xét anh ta và họ đã xem những cái gì anh ta có và họ cho anh ta được bước vào Hoa Kỳ. Đây là lý do tại sao mà cái chữ admitted và cái chữ admission nó có thể làm cho cái anh này được hay không được ở lại. Sau đó thì anh ta mới nộp đơn để thay thế cái thẻ xanh cũ mà anh đã có. Tại vì cái thẻ xanh anh cầm tay ra hết hạn rồi. Cái mà tôi ngạc nhiên là làm sao anh lại có cái thẻ xanh đó, tôi nghĩ không ngạc nhiên lắm, có thể là tại vì là anh ấy giấu. Nhưng mà khi mà chính phủ Hoa Kỳ, tức là USCIS, Bộ Di trú Hoa Kỳ, họ nhận được cái đơn của anh ta, thì họ mới biết rằng là anh ta đã bị trục xuất. Nhưng mà họ rất là lạnh lùng ha. Họ gửi cho anh ta một cái lá thư, họ mời anh ta vào trong sở di trú để mà phỏng vấn anh ta. Đấy, dĩ nhiên khi mà anh ta tới phỏng vấn thì anh ta bị còng tay. Chuyện này xảy ra rất là nhiều và tôi cũng biết nhiều người đã nói cho tôi biết là họ không biết chuyện gì xảy ra, đến lúc đó thì rất là rối loạn cả lên, tại vì họ không ngờ là họ đi vô đó để mà phỏng vấn rồi thì là họ lại bị còng tay. Cho nên tôi nghĩ rằng là nhiều người cũng không có để ý đến cái vấn đề này và tưởng rằng là không sao cả. Một là tự mình nghĩ như vậy, hai là mình được những cái lời khuyên bảo là không sao cả, thì cứ nộp đơn rồi cứ vào trong sở di trú rồi thì là không có sao cả. Đó là lý do tại sao mà chúng ta rơi vào cái tình trạng mà bị bắt ở trong văn phòng của Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ, là vì chúng ta không biết là những cái gì nó có thể đối diện với mình khi mình không có được cái sự giúp đỡ đúng theo những điều luật đã được đưa ra. Và sau đó thì chính phủ họ mới đưa ra cái giấy trả tòa và họ nói rằng là họ sẽ tái lập lại cái lệnh trong quá khứ và họ sẽ trục xuất anh ta và sẽ đưa anh ta ra khỏi nước Mỹ. Nhưng mà anh lại kháng cáo. Anh ấy kháng cáo để mà anh xin rằng là cái hồ sơ của anh ta đó cần được cứu xét. Cần được cứu xét là vì nhân viên của chính phủ, tức là nhân viên di trú, họ đã làm một cái lỗi dưới pháp luật, sai pháp lý. Và họ đã muốn đưa anh ta ra khỏi nước Mỹ. Cho nên cái hồ sơ này rất là thích thú, là vì là chính phủ, thứ nhất là tại sao họ lại làm một cái hồ sơ khác để đuổi anh ta? Tại sao họ không dùng cái hồ sơ 589 mà tại sao họ lại làm một cái hồ sơ khác, tức là họ làm một cái quá trình trục xuất khác? Đó là lý do tại sao mà khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng như vậy, thì cái vấn đề đầu tiên chúng ta cần phải biết rằng là chúng ta phải tham khảo với một luật sư biết về di trú để giúp cho mình. Nhưng mà nhiều người thì lại làm những cái việc biết về di trú trước khi cái việc nó xảy ra, pre-intent, tức là cái ý định của mình trước khi chuyện đó nó xảy ra. Nó rơi nhiều lắm vào những cái câu hỏi và những cái tình trạng như là nếu mà con tôi nó qua Mỹ này, nó hay là cháu tôi qua Mỹ này đi học, rồi thì là nếu mà nó lấy một người công dân Hoa Kỳ, mà nếu mà như vậy, hoặc là tôi sẽ đi về rồi tôi sẽ trở lại và tôi sẽ không đi ra khỏi nước Mỹ nữa. Tất cả những cái ý định đó nó đều làm cho cái hồ sơ của mình có thể sẽ rơi vào tình trạng khó khăn. Vì chính phủ Hoa Kỳ, nếu chúng ta không biết cách đặt cái hồ sơ cho nó đúng với những cái việc làm của mình, thì Sở Di trú của Hoa Kỳ, tức là nhân viên ở trong USCIS, họ có thể đọc cái hồ sơ của mình với một cái ánh mắt khác, với một cái sự hiểu biết khác, và từ đó thì là nó sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện khác nữa và nó sẽ không tốt cho mình. Cho nên khi mà chúng ta nói đến vấn đề luật di trú, chúng ta cần phải để ý xem rằng là cái việc mà mình cần phải làm đó, mình có thể vượt qua được cái bức tường cứu xét, kiểm soát, duyệt xét của Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ hay không. Mình có cần đến một người luật sư biết về những vấn đề về di trú để giúp cho mình hay không, hay là mình cứ làm theo như những gì mà mình nghĩ là được hay là đúng, rồi lúc có chuyện nó xảy ra thì mình lại nói rằng là ước gì. Cho nên khi chúng tôi nói đến vấn đề tìm những người luật sư hay là được sự giúp đỡ về vấn đề di trú cho nên đúng, thì đó là đến từ những cái kinh nghiệm, những cái vấn đề mà chúng ta đã thấy được ngày này qua ngày khác, để đến lúc mà chúng ta bước đến một văn phòng luật sư mà biết giúp cho mình, thì lúc đó chúng ta có lẽ đã kiệt quệ về vấn đề thể xác, về vấn đề tinh thần, không nói chi về những kiệt quệ về vấn đề tài chính nữa. Cho nên khi quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717 là số văn phòng của Empire Law Offices. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, mà địa hình chuẩn bị cho làn sóng 1290 KACA mỗi ngày từ 6 rưỡi chiều đến 7 giờ tối. Và nếu quý vị có những câu hỏi...
Nhưng thưa luật sư, đã có gì thính giả gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello?
Dạ, hello. Đặt câu hỏi đi ạ.
Dạ, dạ luật sư, em có câu hỏi là cái credit của em là nó không phải là good mà nó là chỉ fair thôi. Thì em có 3 cái credit card, thì bữa em có một số tiền lớn, em vẫn giữ, là em nghe nói là mình phải giữ đừng có nợ trên 30%, thì em vẫn giữ như vậy. Thì khi bạn có số tiền lớn em pay off hết 3 cái, thì sau đó em nhận được 3 lá thư luôn cùng một lúc. 2 lá thư là congratulations, là bạn đã được tăng thêm cái credit nữa, rồi một cái lá thư thứ ba là bad news, tức là họ giảm cái credit của em. Thì em chỉ có hai concern thôi. Cái câu hỏi thứ nhất á, là khi mà họ mỗi 6 tháng họ review như vậy á, thì cái điểm của mình có bị rớt không luật sư?
Không.
Ồ, không hả luật sư?
Không.
Dạ. Nếu mà rớt thì tại sao mà họ check credit mà không có bị rớt luật sư?
Ok. Khi mà những người mà mình đang có tín dụng với họ, trên cái hợp đồng mình ký với họ để mà mình lấy tín dụng đó dùng á, thì trong đó nó một cái điều khoản nói rằng là họ có quyền xem lại cái credit của mình, những cái tín dụng của mình coi nó có tốt không mỗi 6 tháng. Khi mà
tức là họ phải run.
Họ duyệt xét như vậy, họ đâu có biết rằng là mình đã run cái credit report của mình 5-6 cả chục lần trước đó. Họ có quyền chứ, tại vì là cái công ty, ví dụ như cái nhà băng, mình mượn tiền của họ, mình có cái thẻ tín dụng của họ, họ đâu có biết là mình làm cái gì, họ chỉ biết rằng là mình bằng lòng cho họ run cái credit report của mình cứ mỗi 6 tháng. Đó là nếu họ muốn, còn họ không làm thì họ cũng không có phải làm. Nhưng mà câu hỏi của anh là khi mà họ làm như vậy, cái số tín dụng của anh nó có rớt xuống hay không? Thì tôi nói là không, là vì đối với họ, họ đâu có biết rằng là anh ngồi ngoài này, anh đem cái tín dụng của anh đi đến 5 cái công ty mortgage để mà anh tìm có cái công ty nào cho anh cái tiền lời thấp nhất. Và mỗi một công ty họ đều chạy cái tín dụng của anh để mà họ biết rằng là tín dụng của anh bao nhiêu.
Dạ. Nếu như vậy thì cái công ty mà nó giảm cái credit line của mình á, luật sư, thì cái debt to credit của mình nó sẽ giảm, nó sẽ bị ảnh hưởng. Thì khi đó là nó chính đó đã là cái người mà gây ra cái điểm credit của mình nó bị thấp xuống á luật sư, thành ra mình có quyền mình complain không luật sư?
Không, không, tôi không biết cái tình trạng của anh như thế nào, nhưng anh nói rằng là anh nói với tôi rằng là một cái công ty tín dụng mà đã cho anh mượn tiền và anh đã trả lại tiền cho họ, và bây giờ họ lại bớt cái tiền tín dụng của anh xuống, có đúng không?
Dạ, bớt xuống, dạ đúng rồi.
Họ bớt cái tiền của anh xuống là vì họ nghĩ rằng là cái sự nguy hiểm để anh có một cái tín dụng nhiều như vậy rất là cao. Tôi không biết cái criteria, tức là cái đòi hỏi của những cái công ty cho tín dụng nó như thế nào.
Dạ.
Nhưng tôi chỉ biết rằng là họ có quyền hạ cái tín dụng của mình xuống, tức là cái limit line của mình, cái credit line của mình, hoặc là họ có thể tăng lên tùy theo cái sự thẩm định của từng công ty một. Và nếu anh nói rằng là vì họ thấy cái điểm credit của anh nó ít, cho nên họ quyết định họ hạ cái limit line, cái credit line của anh xuống, có phải anh nói như vậy không?
Dạ đúng rồi, nhưng mà em nghĩ lý do là không phải điểm anh thấp đâu, mà là vì họ thấy mình trả off rồi, cái họ giờ họ thấy mình trả nhiều quá, cái họ nghĩ là ok họ nắm đầu cán rồi, cái họ cho cái credit line xuống.
Không hẳn như vậy. Tôi cũng không biết là cái lý do của họ làm như vậy là cái criteria của, tức là cái đòi hỏi của họ là như thế nào, tôi không biết. Tôi chỉ là họ có quyền hạ nó xuống nếu họ muốn, không phải là vì mình trả họ nhiều tiền như vậy thì là họ đòi như vậy nhé.
Tại vì cái lúc mà mình nợ họ đó thì cái điểm của em là 650 đi, thì khi mà họ giảm cái đó thì nó xuống, còn nó mất được bị mấy điểm, là vì nó nói là tại sao hồi trước giờ cái credit line mình cao như vậy mà riêng cái công ty đó nó hạ xuống, thành ra đó là cái lý do mà mình bị giảm điểm. Thành ra em tức cái chỗ đó thôi.
Ok. Rồi nếu mà mình tùy vào họ để mà có cái tín dụng và họ bằng lòng cho mình cái tín dụng đó thì có quyền thay đổi.
Như vậy là họ có quyền không luật sư?
Uh-huh.
Dạ dạ ok, dạ, cảm ơn luật sư. Dạ.
Cảm ơn.
Dạ.
Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị 408-947-7030, 408-947-7030. Trong cái hồ sơ này, khi cái anh này, anh ấy bị đi ra tòa để mà có những việc trục xuất, và anh ấy muốn, anh đã kháng cáo để mà anh ấy xin được ở lại, thì chánh án ở trên tòa kháng cáo mới đưa ra những cái phân tích, cái việc phân tích. Thứ nhất là những người chánh án, những người công tố viên của chính phủ, họ có quyền được đặt lại cái lệnh tòa năm 1989 khi anh bị trục xuất dựa theo cái bộ luật số 8 điều khoản 1231A5. Tại vì là
thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello.
Hello thưa luật sư.
Dạ.
Ồ dạ, em có câu hỏi muốn luật sư giúp giùm.
Dạ nói đi.
Dạ em có ở nhà em ngay cái corner á. Bây giờ không biết một số người nào họ chặt mấy cái thân cây lớn đó, họ ném ở trước nhà đó, trước cái hàng rào nhà em đó. Mà qua mấy bữa sau xe rác tới thì họ không có đổ, tại vì bự quá, thân cây nó lớn quá mà họ cưa thành từng khúc. Bây giờ họ đưa cho em cái nốt, mà cái nó thì nó không thuộc nhà em, thì bây giờ em phải gọi cho ai hay là complain với ai thưa luật sư? Dạ, mà nếu mà em bỏ qua, em remove, em chở nó đi thì lần sau nữa lại có người ta đổ ở đó nữa, thì em phải làm sao? Tại cái đó đổ thì rất là tốn tiền. Dạ, xin luật sư giúp giùm. Thank you, luật sư.
Cảm ơn cái câu hỏi này. Cái câu hỏi này là một cái câu hỏi nó xảy ra trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Biết cái tâm trạng của chị nhiều lắm, tại vì chính tôi cũng đã bị như vậy. Thứ nhất là nếu chị muốn gọi đó, thì chị có thể gọi cho thành phố ở cái văn phòng. Tôi nghĩ là vì vấn đề ở ngoài, chị nói là ngay cái hàng rào của chị, tức là nó không phải ở trên đường. Thì nếu chúng ta gọi, nó có hai cái vấn đề. Một là nếu chúng ta giải thích được cái sự khó khăn của mình và cái người nào đó đó, họ nhận được cái điện thoại của mình, họ có thể cho mình biết rằng là mình có thể làm cái gì được. Hai là cái người đó vô tình là một cái người co-enforcement officer. Co-enforcement officer là những người họ đi chung quanh thành phố, họ thấy cái gì mà gọi là trái với luật, tỉ dụ như rác ở đây trước nhà mình, thì họ có thể cho mình cái giấy báo cảnh cáo, rồi sau đó mình không dọn dẹp thì họ cho mình cái giấy phạt. Cả hai trường hợp, không biết là cái trường hợp nào nó sẽ đối xử tốt với mình, nhưng chị vô tình bị một cái người nào đó đổ những cái đám cây, đám rác như vậy trước nhà mình, thì tôi biết rằng là dọn dẹp thì nó sẽ tốn rất là nhiều tiền tùy theo cái đám cây, đám rác là như thế nào. Nhưng mà như tôi bị một người quăng một cái ghế, bây giờ nếu mà tôi qua hàng xóm tôi nói ai làm thì tôi đâu biết được ai, họ sẽ từ chối. Tốt hơn hết là tôi cứ kêu người tới dọn rồi tôi trả tiền, thì cái việc nó sẽ im lặng đi. Và lần thứ hai, cái người hàng xóm đó cũng không có làm việc đó nữa. Chuyện đó nó đã xảy ra. Và trong cái trường hợp của chị thì tôi không biết rằng là cái đám cây đó nó nặng nhẹ như thế nào. Nhưng mà nếu mà mình có thể đổi cái trường hợp này nó qua một cái kết quả tốt. Ví dụ như bây giờ những cái đám cây đó mà nếu nhà chị có cái chỗ để mà đốt fireplace, tức là đốt lửa ban đêm cho nó mát, cho nó ấm nhà, thì có thể là cái đám cây đó mình có thể dùng vào vấn đề như vậy. Nếu mình có thể làm được thì đó là mình làm từ một cái trường hợp xấu qua một trường hợp tốt. Còn nếu không thì chị phải kêu người tới đổ nó đi thôi. Còn cái người hốt rác, họ không có hốt những cái cây bự như vậy, tại vì nó quá cái khổ mà họ cần phải nhặt lên. Nhưng mà rồi chị có thể tìm những cách khác để mà thải cái đám cây đó đi. Ví dụ như bỏ vào trong cái thùng rác như thế nào đó, hoặc là ví dụ như là mình có thể cất nó vào trong nhà rồi thì là dùng nó vào những cái việc gì khác tôi không biết được. Nhưng mà đó là cái cách giải quyết trong cái vấn đề này thôi. Nếu mà mình có gọi lên trên thành phố đó, thì mình phải khéo ăn khéo nói để cho họ biết rằng là mình gọi điện thoại để mà mình thăm hỏi những cái câu hỏi thôi, chứ không phải chỉ cho cái trường hợp của mình nhé. Đó là câu trả lời của tôi. Xin cảm ơn chị.
Thưa luật sư, có vị nam thính giả chờ kiên nhẫn trên đường dây. Xin mời anh đặt câu hỏi ạ.
Dạ vâng, tôi có câu hỏi cho luật sư Phượng là tôi có bà mẹ mới từ Việt Nam qua Mỹ mà đã có giấy tờ thẻ xanh đầy đủ rồi. Bây giờ bà có việc cần ở Việt Nam thì bà về trong bao lâu thì không có ảnh hưởng tới hồ sơ thẻ xanh của bà?
Rồi, xin cảm ơn câu hỏi của anh và xin cảm ơn sự kiên nhẫn của anh. Nếu bà cụ có thẻ xanh và bà cụ có passport Việt Nam, tại vì anh là bà cụ mới qua Mỹ thì passport Việt Nam vẫn còn có hiệu lực đúng không? Thì bà cụ có thể đi về Việt Nam, và khi bà cụ trở lại, bà cụ có thể dùng thẻ xanh để bước vào Hoa Kỳ và bao lâu dưới 6 tháng thì không có vấn đề gì hết. Nếu mà cũng hơn như vậy thì anh nên làm cái re-entry permit, nhưng mà tôi cũng không đề nghị đi quá 1 năm. Ok?
Vâng, vâng, rồi, cảm ơn luật sư.
Không có chi. Cảm ơn anh. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Nếu cái người trưởng biện lý của quốc gia thấy rằng là cái người mà bước vào Hoa Kỳ này hay là bước trở lại Hoa Kỳ này bất hợp pháp sau khi đã bị trục xuất hay là sau khi đã bị đưa ra khỏi quốc gia Hoa Kỳ này voluntarily, tức là tình nguyện, dưới một cái lệnh bị trục xuất, thì cái lệnh trong quá khứ, cái lệnh đã được đưa ra trong quá khứ sẽ được tái lập lại từ cái ngày đầu bị trục xuất và sẽ không được mở hồ sơ lại, và cũng cái người đó cũng không được quyền nộp đơn để mà xin bãi cái lệnh trục xuất đó dưới một cái điều khoản này, dưới điều khoản nào, và cái người đó cũng sẽ bị bước ra khỏi Hoa Kỳ, sẽ bị đưa ra khỏi Hoa Kỳ bất cứ lúc nào.
Thưa luật sư, có gì thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
À. Anh cho em hỏi á, là em có mua một cái tiệm nail. Mà mua cái tiệm nail đó đó thì em tin tưởng cái người mà bán cho em á. Hồi em nói là phải ký cho em cái tờ giấy là chị bán xong chị không có được mở trong một cái khu ở đây bao nhiêu mai. Thì chị nói ok, chị thề đồ, chị nói mình tin tưởng bả thì em tin tưởng chị, rốt cuộc em không có làm cái tờ giấy đó. Mà cuối cùng chị bán cho em xong rồi chị đi xuống một cái town gần đó, chị mở một cái tiệm á, thì cái đó nó có đúng luật không anh?
Ok. Cái việc mà chị đang giải thích đó, đang nói tới đó, nó là non-competition, tức là không được tranh chấp. Ok. Cái mà không có đúng ở đây là cái sự tin tưởng của mình nó không được đặt đúng chỗ. Vì vậy mà cái chị này chỉ có thể mở một cái tiệm ở phía cuối đường hay là bao xa đó mà mình đã không viết xuống. Ok.
Vậy,
trong cái câu chuyện này chị là cái người sẽ bị thiệt hại, và cái sự thiệt hại của chị nói thẳng mà nếu đưa ra tòa chưa chắc gì đã được kết quả tốt đẹp và đã sẽ tốn chi phí nhiều. Cho nên trong tương lai mình nên làm một cái hợp đồng để viết xuống những cái điều khoản. Thì khi mình viết xuống cái người mà nói rằng là họ thề hứa với mình như vậy, họ sẽ thấy rằng là cái việc viết xuống đó nó sẽ có giá trị hơn là cái lời nói. Tại vì đi ra tòa, chị nói như vậy, người kia nói như thế kia, tranh án họ phải định là ai là cái người nói thật, ai là cái người nói dối. Ok?
Rồi. Yeah. Rồi em có câu hỏi nữa là bây giờ có một em nhỏ cháu mà nó mới qua mà nó chưa có cái thẻ xanh đó, luật sư, mà nó đi về Việt Nam thì có được hay không?
Cái người đó qua đây dưới cái dạng nào?
Dạ đi viện bảo lãnh.
Bảo lãnh ai bảo?
Cha đi theo bố em bảo lãnh, mẹ nó đi theo mẹ nó.
Ok, tức là mẹ của cô này được bảo lãnh bởi mẹ của cô ta, tức là bà ngoại phải không?
Dạ, ông
muốn tới rồi
mà
xanh chưa có. Tôi không biết tại sao thẻ xanh chưa có. Nếu mẹ có rồi thì cô ta cũng nên có cái thẻ xanh chứ. Gọi lên 800
đi
xuống nhé.
Dạ, dạ mà đi nó đóng tiền, nó biểu đóng tiền hết rồi. Mới nay gần 4 tháng rồi mà sao chưa có?
Ồ, từ đó thì tôi không, nó là để khác ạ. Tôi không biết đóng tiền 4 tháng như là tôi không biết nhé. Nếu mà phải mang giấy tờ lên cho tôi coi thì tôi sẽ nói cho biết, ok?
Dạ, dạ, ok, dạ, dạ. Nhưng mà nếu mà chưa có là không có đi được không, luật sư?
Nên đi, nhá, không nên đi.
Dạ, okay. Dạ, dạ, ok, dạ, vậy.
Vâng, nếu quý vị có những câu hỏi pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717 là sức khỏe của văn phòng Empire Law Offices. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, xin cảm ơn sự thông hợp ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị và gia đình một đêm an lành. Xin cảm ơn Thanh Tùng.